Thưa thầy, đây là cái lần đầu tiên ở trên truyền điện thoại tổ chức cái buổi lớp học mà gọi là tịch hậu, nhưng mà chúng con gần đây làm thấy là ăn năn là cái sự tịch hậu nó đã không được hoàn toàn, và là lần đầu tiên các bạn đạo ở trong nhà bếp nấu ăn cho thầy, mà có mấy buổi thì hết ba bữa canh cái đồ ăn của chính thầy. Thành ra thưa thầy, đây là một cái bài học tốt cho chúng con, và chúng con nghĩ rằng từ nay về sau có lẽ chúng con sẽ tự tổ chức ngày, không được nguyên khóa thì cũng được ngày mà cố gắng tịnh khẩu hoàn toàn. Thì trong cái kỳ này thì con thấy là sự tịnh khẩu của chúng con đôi lúc nó hết sức là hoàn hảo. Thưa thầy, thầy bước chân trở lại Bệnh viện Điện Hòa ngày hôm nay là cũng đã hơn 2 năm. Chúng con rất là vui mừng vì khi thầy đến.
Cho nên tôi dù xa Nhẫn Hòa hay gần Nhẫn Hòa, có ngày nào tôi được nghỉ đâu. Gần đây các bạn thấy có một bê tăng không ngày, không giờ nào nghỉ hết, vẫn làm việc đều đều. Đó, các bạn có cơ hội theo dõi và nuôi dưỡng niềm tin khai triển thanh tịnh của chính mình. Chúng ta đã làm chút chút, nhưng mà sau này chúng ta làm chặt chẽ hơn, sẽ được nhiều giờ, nhiều ngày. Và mọi người phải giữ nghiêm luật của trời Phật để khi công tác chúng ta cần làm cho ở nhiều kiếp và tương lai. Cho nên tôi tin tưởng là khắp các nơi đều có khóa tự động tổ chức, không phải cần sự hiện diện của tôi. Giờ phút nào tôi cũng kháng thích làm việc cho các bạn, không có bỏ đâu bạn nào, đừng có lo, cứ tổ chức đi rồi nó sẽ yên. Chúng ta không phải đợi có khóa mới là tu, giờ nào chúng ta cũng tu. Với khi mà ý thức được con đường về quê xưa trốn cũ, từ năm đó mà đi, chắc chắn phải đi đến, đi đến đích.
Thưa thầy, hồi con mới gặp thầy thì con nói nên, thưa thầy, con nguyện trong tâm cố công học tập hiểu thông mọi điều, sớm chiều điện Phật thật nhiều, cõi trần giả tạo đã tiêu mất rồi. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ 5-6 năm rồi mà con tu hành trì trệ, con gặp thầy con mắc cỡ, con nói để khi gặp thầy thì mình ngồi mình giả đò như là mình thiền nhẹ niệm Phật thôi, đừng nói gì hết. Mà sau mỗi lần con gặp thầy con nói cái có bà bác nó hỏi bộ khùng sao nói dữ vậy, để con nói có chút sức hỏi nó khùng mấy chút chút sao nói nhiều quá vậy. Thì con cũng không biết sao nữa cái, nhưng mà con có cái thắc mắc vậy, có phải là có ai khiến con không? Tại vì hồi bữa hổm anh Trừ ảnh xin thầy đi business chơi, cái thầy nói không đi, cái ảnh gặp nó nói con ảnh ơi, chị Minh là chị Minh thật nhất thích rồi, bây giờ chị phải ma nhất trượng mới được. Cái con suy nghĩ con biết có phải anh Trời đánh suối con ảnh khiến cho con nói không? Cái bữa đó con nói thật là nhiều, cái ai cũng ngạc nhiên mà chính con cũng ngạc nhiên nữa. Cái con trang mình thanh thứ con gặp ảnh này, ảnh nói tốt tốt gì nữa, mượn đạo khổ đời tốt lắm, mượn đời khổ đạo. Cái con suy nghĩ mà con nói, ủa sao mà con nói nhiều quá vậy, có phải là con muốn biết thôi, có phải là trong cái con nói có người khiến con nói không, hay là tự con nói vậy?
Tánh con động, nói là tánh động, tâm ngu, tâm mê, mê cái chuyện nói mà nói hoài thôi. Nói là tánh động, tâm mê, mê tưởng là mình nói đúng, mà nói hoài chết là hư hết rồi, hư cơ tạng hết, hư pháp luôn. Cho nên cần phải tỉnh, tỉnh thôi. Con người nó cái tánh nó lặng, tâm minh chi sáng là vậy. Có lỗ đâu, không có thua đâu. Nhìn mà lời, không có nhìn mà. Không nói là lời, nói là lỗ, không có lời được.
Chị con nói là tại con động chứ không phải là tại ai
chứ? Tánh con động, tánh con còn động, tánh con chưa chịu tình, không có hợp tác với phần hồn của con. Thành ra con cứ khổ và dấn dương, chết thì giấc dưỡng như thế không có đi lên được. Mình phải giữ cái nghiêm luật rõ ràng. Tất cả khung cảnh êm tĩnh, mình thấy mình sung sướng. Xung quanh mình động loạn, mình thấy mệt mỏi vô cùng. Thì con nhìn những cái cảnh thanh tịnh của nhẫn hòa rất thanh tịnh, cây cối xanh tươi thanh tịnh. Tại sao mình không tới đây mình hướng những cái cảnh thanh tịnh? Rồi mình tới đây mình nói về động loạn nữa, tạo động trong tịnh không có ích gì hết. Tịnh nó vẫn tịnh mà cái động nó hại, không có lợi. Bây giờ thế gian họ bày nhiều chuyện mà họ không có giải thích là đâm ra mê tín. Họ thắp nhang cúng, tôi cũng thắp nhang cúng, không tại sao tôi thắp nhang để làm gì, không hiểu. Thật kiệt cái đó kêu mà mê tín gì đó. Còn cái việc mình làm mình phải hiểu thông suốt thì không có mê tín gì là đó. Đi trúng trong gương khoa học quyền lý, trực tiếp phân giải mọi sự việc, nó khác.
Nhưng mà con cũng bán bớt rồi này kia đấy. Con không dám đem vô xây dựng diễn cho hai bạn nào vô đi ăn. Nào vô vi ăn thì được cũng được.
Bạn đạo vô vi là thảo thật lắm. Đâu có gì mà không ăn, ăn tốt lỗ tết. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thần của con, hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật là không có ăn chung. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết à, ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem trắng đem bánh trái nó ăn à. Bây giờ có cái bàn thờ tổ tiên, rồi tới thờ Phật. Bây giờ mình tu tất cả cái nào chánh, đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp, nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Tại những ngày ở Đại hội Long Vân hồi năm 1989 thì có cơ biết là khoảng năm 93 học vô thể chế Việt Nam được thể thay đổi rồi chúng ta trở về Việt Nam.
93 là có luật lệ cho người dân địa phương đã hưởng về cái luật lệ. Nói một đường dịch một ngã là sao được. Còn băng nó lấy băng nghe lại. 93 nó mới bắt đầu có luật lệ cho người dân cộng hưởng. Chứ không phải có cái súng chỉ ở bên ngoài. Có luật lệ người nào đi bậy thì luật lệ nó nghiêm trị. Cuối 93 nó mới đầy đủ luật lệ. Cũng muốn về Việt Nam rồi phải 96 người ta sửa cầu cống rồi đâu đó đàng hoàng. Chứ về nó cạt nhổ dơ nhà người ta làm gì. Tôi hồi Long Ngân tôi nói 93, Việt Nam nó có luật lệ. Người dân địa phương nó mới hưởng được cái luật lệ đó dễ thở hơn. Cái đó có nó kêu ai về đâu.
Hôm trước con có dịch nói chuyện với đây một bạn đạo, con xin điểm vô tên ra. Bạn đạo đó có nói là tôi pháp tư duy của mình đó, đây là một cái chánh pháp mà thì con cũng muốn hỏi thử lại bạn đạo đó để xem coi bạn đạo đó có thật sự hiểu rõ hay là chánh pháp hay không. Con mới hỏi làm sao anh chỉ biết đây là chánh pháp, thì bạn đạo đó cũng trả lời đó. Nhưng mà tôi biết đây là chánh pháp, tôi chỉ biết vậy thôi, tôi biết đây là chánh pháp. Con hỏi lại lần nữa, con nói nếu mà anh chị biết đây là chánh pháp thì anh chị phải biết trả lời. À, nhưng mà cuối cùng thì
anh chị thấy chỉ đã rồi, tôi chỉ biết đây là chánh pháp thôi. Thì con có đóng góp như thế này, con nói là đúng, tôi công nhận đây là chánh pháp, nhưng với điều kiện và khi mình hành nó với cái chánh tâm của mình thì đây nó sẽ là cái chánh pháp. Nhưng mà nếu mà mình hành nó với cái tà tâm của mình thì mình sẽ biến nó thành một tà pháp.
Đúng là gì, mình lợi dụng cái pháp để mình lập địa vị cho chính mình, nó thành là tà mất. Còn là mình nhờ cái pháp để khai triển tâm thức của chính mình, hai cái khác không có nói nhiều. Họ nhìn mặt họ biết, có linh khí đầy đủ mà. Người chân chánh hành là mặt mày nó có linh khí. Người hành giỡn, hành xảo cá thì mặt mày nó không có chân chánh. Cặp mắt nó không có ngày thần. Nói ào ào mà không biết chuyện gì hết. Cứ giữ pháp đúng ngày, đúng giờ. Chị mấy giờ làm pháp gì làm đúng y như vậy đó. Có nhiêu chuyện đó thôi mà không chịu làm thì làm sao phát triển, làm sao văn minh được. Cứ vũ đúng giờ, đúng giấc hành, đúng giờ, đúng giấc hành. Một ngày nào nó phát triển, câu nói nó khác. Câu nói nó có lượng chất từ bi rõ ràng, cảm động lòng người. Thì lúc đó người ta ồn ồn, người ta đi tìm mình nhé. Mình đâu cần tìm người ta. Mình tìm người ta là muốn người ta nghe. Cái đó là tật rồi. Để người ta muốn nghe, nghe không nghe không. Tự nhiên mình có tâm từ bi thì xa mấy họ cũng chạy tới họ nghe. Còn mình tâm từ bi không phát triển thì ai mà nghe. Tôi nói một giỏ cần xé người ta cũng nghe. Rất rõ rệt. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, trong lúc tôi tu, tôi cũng khép mình, một mình tôi không chơi với ai hết. Anh vợ con trong nhà tôi không chơi, tôi ngồi, tôi nghĩ về Phật, tôi lo tôi tu thôi. Một ngày nào đó tự nhiên nó phát huệ nói vậy, người ta ùn ùn tới nhà chứ tôi đâu có đủ ai tới đâu. Tôi đâu có khoe khoang là pháp này hay đâu, không. Họ tự động mà tới hỏi chứ tại sao lần trước anh dậy 10 giờ anh đổi như vậy, anh quên. Anh nói tôi nghe, tu cách sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi có làm có ba pháp đó thôi. Chứ không tôi có đọc kinh kệ gì đâu mà tôi phô trương cái chuyện của tôi, không có phô trương chuyện của tôi. Tôi động ở tới nhà tìm thôi. Thấy có trời Phật, khi mình thanh tịnh, mình tưởng trời Phật, tưởng Quan Thế Âm, tưởng Di Lặc, thì các ngài là cũng những người đến như tới mình, tự nhiên cũng lãnh một cái chết có trật tự, chết sáng suốt, thay vì chết mất trật tự và thiếu sáng suốt, hai cái khác nhau. Mọi người đồng tu nhưng mỗi người có cái tâm niệm khác nhau, phải đi tới đích, không nên bỏ dở giữa đường uổng lắm. Một kỳ công, tôi cố gắng thực hành như đi tới đích. Nên đừng học bác sĩ, học nơi chừng bỏ rồi những thiên hạ đậu bác sĩ, người ta làm ăn khá, mình ngồi để tiếc, vậy. Tu Phật là phải thành Phật, phải cố gắng. Tại sao mới được thành Phật? Đây phải giải tất cả nghiệp, là không có để ôm nghiệp nữa, tự nhiên giải quyết. Thực hành đúng là cái pháp nó giải quyết. Trận đồ thế gian cho mình được phát triển, cứ dục, cố gắng hành nữa thì nó phát triển, tự động tốt đẹp.
Đối với vật chất á, con thấy là thầy nói với chúng con là tình nhiều. Mà đối với là điểm qua, con không thấy gì chứ. Con thấy con thua kém á. Con thấy bản đạo ai tu cũng có ánh sáng hay là có cái gì á. Sao con càng tu, con càng thấy không có cái gì thêm.
Vì họ biết lo cho họ, họ mới thấy ánh sáng rồi. Mình không biết lo cho chính mình lo chuyện. Chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện nhà, chuyện cửa không à. Mấy cái đó nó bao dây. Thì thấy mấy cái đó cũng được. Cũng như ánh sáng rồi. Thấy nhà, thấy cửa, thấy tiền, thấy tịnh nữa rồi. Đó là ánh sáng trần gian. Còn ánh sáng từ bi là phải thấy ánh sáng trong nội tâm. Khi mà thấy ánh sáng từ bi rồi, rõ ràng rồi thì thấy hai chiều một lượt. Chứ không có phải là thấy một chiều đâu sợ. Nặng ngực, ớn ốc, nhiều dân hồn, nếu mà thấy được mặt là cũng nhắm tới rồi. người ta cần mình lắm. Cần người chuyện tới ngồi là nó hút. Có nhiều mượn nó chia sáng của mình để nó luân hồi. Thao tác lắm. Cho nên tới là cái đầu mặt. Tới làm gì nữa. Chuyện không cần thiết cho mình là tu cho khá đi. Thanh nhẹ đi. Tới rồi về nó mất sáng, mất người đương sáng vô đó rồi ra mất ánh sáng luôn. Còn mấy tuần nó mới khôi thanh nhẹ lại được. Đi một lần nó mấy tuần nó mới thanh nhẹ. Có dịp thanh tịnh và khêu dậy tâm từ bi phát triển về tâm linh. Để nghe chân lý và nắm chân lý thực hành. Tôi mong rằng mọi người thực hành đứng đắn thì chúng ta vui biết là bao nhiêu. Mọi người hướng tâm về thanh tịnh, giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, thì gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tầm tay nhân loại siết chặt với nhau trong chu trình tiến hóa, rất cởi mở và thâm sâu trong đạo màu. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ lấy những lời chân lý để lập tu. Chúng ta sẽ có ngày hội ngộ. Tuy theo chỗ người nào mà tu nhiều, chỗ nào tu nhiều, thật tâm tu, chắc có thể gặp được nhiều lần trong năm. Rất tốt. Mong là các bạn ở lại nên cố gắng thực hiện cái gì được tâm thức. Mỗi người làm chút Phật đó, hình thành một vị Phật là do con người hình thành. Bây giờ chúng ta biết được đường lối tại sao chúng ta không hành tiến như Ngài để được hưởng sự vinh quang ở tương lai của Phật học. Mong tất cả mọi người ý thức rõ chúng ta xuống đây chỉ vỏn vẹn chỉ có phần hồn. Mà bỏ quên phần hồn thì cái lúc chết lâm chung rất đau khổ. Đau khổ hơn đối diện với người bạc đãi của chúng ta. Khổ ghê lắm, ở trong cái khỏi đó tâm không sáng suốt, không minh mẫn, khổ lắm. Ta tu để tạo cho phần hồn càng ngày càng minh mẫn. Thấy cuộc đời là giả tạm. Mấy chục năm ở thế gian cũng chẳng gặt hái được cái gì. Chỉ có tu mới thấy rõ, ta giải bỏ được phiền muộn sai quấy, tâm thanh nhẹ, mới hưởng được hòa cảm thông trời Phật, thì chúng ta mới hưởng được hạnh phúc của trời đất ân ban. Chứ đừng có đòi hỏi hạnh phúc giữa con người và con người. Mà biết được trời Phật thì nên sống trong lĩnh vực lớn rộng thanh nhẹ. Mong mọi người ý thức được con đường đi và giữ lấy mà đi, chứ không bỏ uổng lắm. Cố gắng tu chắc chắn là đạt được sự minh mẫn tốt đẹp. Chịu thiền, chịu tu thì mới thật sự thương yêu mình. Và chia sẻ cho những người kế tiếp. Không cần phải tôi lập chùa để cãi lộn làm gì. Lập thiền viện để cãi lộn làm gì. Tôi lập tu. Tu rồi tôi mới khai triển tâm từ bi, thức hòa đồng tôi mới mở. Thật sự là độ tha tài thế. Mình cũng là con người, mà con người không sân si hờn giận, không buồn rầu và khai thông trí tuệ thì đem lại một ảnh hưởng tốt cho nhân quần ở thế gian, và vơ đi những sự buồn sầu trong nội tâm và tiến tới sự thanh nhẹ. Căn bản của họ đã có từ gốc đại bi, chiếu ban cho họ sung sướng vô cùng. Và hôm nay thì tôi cũng ở trong ngày chót, mà ngày mai tôi cũng sẽ bước đường đi chỗ khác, cũng gặp một số người như vậy thôi. Nhắc cho họ biết rằng phải làm thế nào. Mà khi tôi nhắc cho họ là tôi phải tu nhiều tôi mới biết nhắc được. Tôi không có hành mà không có giúp cho ai được. Không có dùng cái lý thuyết va víu của ai hết. Chính mình thực hành mình cảm thấy. Trên đây có những bạn đã thực hành, thấy được kết quả trong nội tâm và sự phát triển càng ngày càng thanh nhẹ. Dẹp bớt sự sân si thì thấy khối óc được minh mẫn hơn. Những người thường ôm lấy sự sân si mà không biết mình đã hại mình. Chính mình hại mình mà không hiểu, đó là tội nghiệp nhất ở thế gian. Thực chất của mình thanh nhẹ mà không chịu tiến về sự thanh nhẹ để hưởng cái hạnh phúc vô sanh của trời Phật đã đi trước và đã thành hình. Ánh sáng từ bi là vô tận, trong nội tâm mọi người đều có, nhưng mà phát không chịu phát triển, không thấy sự vô tận đó. Phát triển tâm từ bi với chính chúng ta sẽ thấy. của sẵn sàng để đó, chờ dịch chúng ta tiến tới đó hưởng thôi. Bỏ công một chút và cũng làm biến là thôi hết. Cho nên ở thế gian nó bị cái gì lôi cuốn, bị con ma lừa biến lôi cuốn mà khổ hoài, không có tiến thân. Sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, ở thế gian không chạy tới, không có người nào giỏi hơn người nào hết. Không ở trong định luật đó, sanh lão bệnh tử và khổ, không có chạy đi đâu hết á. Mà chúng ta chịu tu thì nó hướng thượng, luồng điển nó đi hướng về trung đạo, giải thoát rõ ràng. Bộ óc cho chúng ta càng ngày càng minh mẫn và thông suốt. Hiểu được nguyên lý thì sự sống đâu có gì khổ. Con người bận rộn mà tại vì không hiểu nguyên lý. Hết tiền đó là sợ. Mà không biết tiền là do con người nhìn nhận. Mà chúng ta còn cái óc sống quân bình thì chúng ta có tiền, không có lo. Mà không chịu, cứ ôm đó mà lo, rồi khổ. Rồi va miếng chuyện này chuyện kia đừng nói làm cho phần hồn dơ giấy như bằng áo rách gì không có phát triển được. Thực hành nuôi dưỡng dũng khí thăng hoa không có gì mà khổ hết rồi. Sung sướng lắm. Cảm thông được nguyên lý sinh tồn của phần hồn thì không có bị cái gì mà phù hiếp. Rồi thiên cơ biến động cũng vậy đó thôi. Tình đời thì đen bạc suốt ngày nó như vậy. Kẻ tốt người xấu phải có. Không có thể muốn tốt hết được. Nếu nó không có xấu, nó không có thức tâm. Mà nó không tốt, nó cũng không có thức tâm. Cái đó là cái bài học đương nhiên phải học, mọi người phải học. Trên thế gian trời cho tự do, có cảnh vợ chồng con cháu để thức tâm, thức tích tình đời đen bạc rõ ràng. Không có ai sướng hết. Trong khổ mà chúng ta biết hạ mình nhục, tu trong khổ hòa tan trong khổ là chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng. Rồi đến đây tôi cũng hết lời, không có gì nhắn nhủ. Các bạn cứ tự tiện làm việc theo chương trình đi.
Rồi còn ai còn gì thắc mắc nữa? Tôi có bao nhiêu công chuyện đóng góp à? Tôi đi tới đây là tôi muốn nói cái đó ra cho mấy bạn già tôi biết, rồi mấy bạn già tôi trở lại trẻ rồi mấy người thanh niên nó theo à. Mình còn vụ thanh niên, vụ mấy ông già thôi. Mấy ông già trẻ lại được bắt tay với tôi đi chơi chứ là tụi nó theo à. Không có gì đâu. Mấy ông già cần trẻ rửa sạch như là sống lại nha. Sống lại cái thời 18 tuổi là ngon lành. Tôi bây giờ tôi sống khỏe lắm à. Không có gì rắc rối đối với tôi hết. Ăn một miếng bánh mì chút phô mai là tôi đủ rồi đi chơi rồi. Chưa không? Mọi người ta phải ăn này. Những ngày nhất là Việt Nam mình ăn nem chua nữa nghe. Nem chua bên Tây người ta đem ta thử rồi đó. Một cục nem chua cả triệu di trùng ở đâu đó. Coi chừng á. Thử rồi á. Ở limo tụi nó thử rồi đó. Đừng có ăn nem chua mà chết á. Hư ruột hết á. Cái vi khuẩn xấu nó tấn công ở trong cái bộ ruột. Làm hư gan hơi đồ hết, bị tăng xe nhiều lắm. Coi chừng, sữa là tốt nhất, sữa là chất bổ dưỡng tốt nhất cho cơ thể. Ăn sữa là tốt nhất. Tôi chứng nghiệm là chính tôi ở bao nhiêu tháng là chỉ một số người cho tôi một ly sữa, chút sữa vậy thôi. Bốn lát bánh mì chút xíu vậy thôi. Vậy đó. Vô mình tuổi thân, tôi đóng tiền nhiều mà sao tôi ăn vậy cũng phải chịu à. Mà cứng thì cứng, để cho thịt khô, ngồi nhai. Nhai, tới ra nước miếng hết rồi mới nuốt. Còn nhai nuốt ẩu nuốt không xuống, nó cứng quá mà. Tại sao nó tập mình ăn? Bởi vì hồi nhỏ, cha mẹ đưa vô cái núm vú cũng vậy. Nhai chứ đâu có biết nuốt. Bây giờ lớn rồi uống nước mà nuốt rồi. Làm hư cái tuyến nước miếng hết rồi. Mấy cái tiếng này nó hư hết á. Rồi ăn cũng vậy. Thấy ngon quá. Ăn già con luôn. Nha. Ăn cái nhiều. Không có nha đá. Mà thực phẩm là đang vô trị bệnh. Nhai cho nó nát. Hòa tan với nước miếng. Nuốt cái nước miếng đó. Mới là trị bệnh. Thực phẩm là thuốc đó. Thực phẩm ăn hàng ngày là uống thuốc. Mà nhai cho kỹ là thuốc. Mà không có biết. Nói là tôi ăn còn thuốc cái kia. khác. Chứ cái thuốc cũng lấy đó mà ra. Mình nhai cái thiệt nát rồi thuốc. Đó, cho nên người bệnh đó, nhai một lần đưa vô miệng nhai 100 lần rồi nuốt á, thì người đó mau hết bệnh. Những người mất ngủ nhai đó, nhai cho 100 lần, đưa một muỗng gì trong miệng con nhai 100 lần rồi nuốt, tối nó ngủ, thôi thở không có ngủ. Nhai nó chấn động tất cả thần kinh làm việc lại, nó không bị tê liệt nữa. À, từ ruột tới óc nó ngủ được. Mà những người mất ngủ mà không biết cái gì lo gì, uống thuốc này kia cái nọ mà không chịu nhai á, không bao giờ khôi phục. Nghe lời tôi đi, nhai 100 lần, bỏ một miếng cơm vô miệng nhai 100 lần, tan nước miếng đếm 100 lần nuốt thì nó khỏe mạnh. Cho nên trong cái Nam Mô Di Đà Phật tôi có nói, to lửa răng gầy răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật ra nước miếng, đó là cái linh dịch trị bệnh cho mình. Đến ngày nay tôi tìm được cái phương pháp mà xúc ruột của tôi mừng. Cái chỉ pháp luân chuyển này cái nào là để cho các bạn xúc tẩy nó ra. Nhưng mà ăn nhiều quá, người nào người nấy cũng ăn sướng quá, tưởng là mập ăn nhiều quá thì nó sanh bệnh. Bây giờ từ đây về sau vô vi ta sẽ bớt ăn, ta xúc ruột rồi ta thấy cái chuyện dơ, cái mắm này kia nọ ăn từ châu đốc rồi bây giờ nó ra cái mùi hôi y một thứ. Bao gì mới tính ra 30 năm rồi, mười mấy năm rồi. Có một ông ở trong nó ăn một cái miếng đông cô, nấm đông cô thôi 15 năm. Ông ăn tính ra cái ngày ông ăn 15 năm mà ông xúc cái tháng 12 nó ra cái bột đó. Nấm đông cô trong ruột ông, nó lên men ở trong đó. Cho nhiều cái rau mà ăn sống á, vô nó làm lên men. Cho nhiều người ở trong chùa ăn chay, tại sao mặt cứ hồng hồng hoài, phưng phưng hoài, là bị cái rau sống nó lên men, nó thành rượu. Người đó không bao giờ uống rượu, nhưng mà uống rượu nhiều, nó thành rượu lên men rồi. Nó phừng phừng cái mặt, đó là vì ăn cái đồ sống xích. Cho nên rau sống không được ăn, trái cây không được ăn ban đêm, ăn buổi sáng thực phẩm. Buổi sáng ăn như vua, trưa ăn như dân, tối ăn như ăn mày, vậy. Phải mạnh đó, chứ đừng có vì món ăn mà giết hại mình, không nên ăn nhiều. Nhai nhiều, còn nên là nhiều. Uống sữa trong đó cũng phải bắt nhai chứ không cho đuốc. Nhai một hồi rồi mới uống. Mà nó đầy đủ sức khỏe. Ăn có bao nhiêu à, có 4 lát bánh mì, một chén sữa vậy mà sáng bắt chạy nữa, thể thao, không có mệt. Không bao giờ thấy nếu tôi mệt, không có. Có chút thôi, vì cái ruột nó sạch rồi, nó hút đầy đủ và cung ứng vô ngũ tạng đầy đủ. Mà cái ruột mình dơ thì ăn bao nhiêu nó chỉ có sa thải đi cầu hết thôi, nó bắt tiêu chảy.
Thì trong cái khóa học bên Mỹ thì có hướng dẫn đấy, thì cái khóa một con thấy có một chị là chị Ngọc, chị Nam Mai gì đó, xin là thầy. Mà trong lúc đó thì thầy ở một cái phòng khác, thì xin thầy cho biết có thật là thầy hay không, hay là người ta ứng lên rồi chống nặng rồi nói này nói kia, nó lúc tôi nghe
là có bởi vì tôi kêu nó đi qua bên nói, nó ở bên tôi, nó bên phòng tôi á, rồi tôi nói bây giờ nghe là ta duyên điểm như này, rồi cứ qua ra hết chuyện gì mà nói nó mà chạy qua nói vậy thôi, nó không biết đầu đưa gì đó, thử chơi với nè, tôi với nó thử chơi rồi nó không tin. Nó nói bây giờ bác cứ bắt con xuống biển và tức quá, tức sừng quá, tôi đã bỏ cái này, ông cứ bắt cho chúng ta bây giờ tức dưỡng cho em cái này đi như thế này, rồi thế nào. Dưỡng cho em chấm lạnh, em nói gì em cũng thua, thử chơi tôi với nó thử chơi thôi. Em có gì. Bởi vì nó cái tấm nó trực tấm, con nó trực tấm, cho nên dưới mượn lắm. Có sao nó nói vậy cho nó không có thêm, không có bóp. Cái người đó, chị tiên chư Phật người ta mượn làm động tử, chứ người mà lương lệ một chút thì nó không có xài, vô không được. Chứ chớ nó phà, biển mình mới vừa xuống nó phà, nó nói khác rồi. Còn con đó nói thẳng à, nó thẳng à. Nó ngủ với ai nó cũng nói, nó không sợ mắc cỡ. Thật như vậy, chứ sao? Anh nó trực chứ, nó dùng được. Người tấm lương lệ cũng được.
những vấn đề mà nhận luyện, con thấy không biết làm sao nhưng mà thấy con hiểu đó. Có phải là người nào mà yếu tinh thần đó thì dễ đi điển xâm nhập, hay là
người
nào vững tinh thần thì không có chỗ nào
là tinh thần mạnh, cái tinh thần mạnh mà trung thực thì cái điển thiên tiên người ta mới sử dụng được. Còn cái trung thực thì ma quỷ không sử dụng được. Như tôi muốn ngay lấy một cái hồn ở địa ngục lên, nhưng mà phải có tư hỗ trợ thì càng ai mới sử dụng được. Lên được, có tư chỉ trách nhiệm được. Còn không thì vô nó không được. Như ma quỷ rồi vô bắt nó nhắm mắt, nó nói ông này nọ nó không được, không vô được. Chỉ tánh nó căng trực lắm. Cho nên bên cao đài người ta cũng lựa mấy đồng tử thẳng thắn, người ta đọc những câu chú, như con, như tiên. Không có câu chú gì không được.
Thầy còn những trường hợp gì trời gì đó. Ừ. Nguyễn Kim Phường hay sao đó, rồi chị cũng nói là thượng đế rồi đè đầu đạp cổ, người ta lụm tung beng là học nhẫn nhục như vậy thì thật sự là điển thiệt hay là chỉ ý muốn chị
cứ không nhớ không có lợi như vậy. Chị điển thiệt chị lâu rồi cho nên nói mà chị không dám làm. Lâu rồi, chị không dám làm. Chị cũng nói xem là chị không chịu, tôi nói, tôi dịch ra làm rồi, không sao. Làm cho nó mở trí cho chị để về dễ tu. Chứ người ta đâu có cần học của chị đâu. Cho nên chị về bây giờ chị tu tinh tấn lắm. Tôi nói ấm ức, bởi vì cái phần đó, đã giúp chị lâu rồi, nhưng mà chị không có chấp nhận. Tôi nói thôi, bây giờ cứ dịch ra, biểu diễn cho nó hết. Vì chị tôi sáng, mặt mày chị bây giờ tươi lắm.
Là những trường hợp những người nào mà tự nhiên rồi chứng ồ ạt rồi ý cúi đầu rồi ta đạp ra đá vậy, có phải là mê tín không này?
Cúi đầu
nha. Thái độ dù như à nói chứng ta là chuyện đế rồi, cái mấy người kia nằm dài xuống để đạp đá thì tôi thấy có thấy cái
tại
dễ dàng mê tín quá.
Mấy người đó nó mê tín. Thì chứng nó vậy. Nhưng mà rồi nó thức tỉnh, mấy cái người đó thức tỉnh, mấy cái người đó lại thiền nhẹ, thì nó kính động bề trên. Nhưng mà ở trong cái phòng đó có tôi, thì nghe chỉ có ban ơn cho mấy người đó thôi. Ở mấy người đó dược khỏe lắm, cũng nguyên bằng á. Giờ Nhật Sang quên hết gia đình, họ bằng đạo tới nhớ gia đình, thì vượng giờ Nhật Sang, quên hết gia đình. Nhưng giờ cái lầm thầm, cái trung thượng đế nó không phải trung ngô ma. Nó trung thượng đế, nó tới đó, cái luồng điểm chuyển cho nó, cái gì vậy? Nói gì vậy? Nhưng mà cái đó là toàn là những cái điểm tinh vi chứ không ra cái ba lăm. Không có thể bắt buộc năm mai, bắt buộc trị thượng được, không được. Có bắt buộc được. Không có cái gì nó tính. Ở luồng điểm tránh nó khác, cái vừa cái người làm đó, thức tỉnh, nó làm mà nó mắc cỡ, biết chứ không phải là muốn làm. Thì nó đánh anh bật tay, nó vuốt cái mặt anh, nó mắc cỡ, tại sao tôi muốn làm cái này, thức tỉnh. Nên ta mượn cái vía rồi nó thôi, làm chút. Nhưng mà vuốt rồi anh khổ. Phải hỏi cái người đụng vuốt nó thế nào, rồi đụng vuốt nó thế nào. Mà cái người vuốt nó tỉnh á, còn nếu mà tà là cái người vuốt nó mê luôn, nhưng nó không biết gì vậy. Cái đó là ông Nguyên Đạt Sư. Cái này của cái giới khoa học quyền bí, người ta thực hiện để cái gì trình độ tu ở bên này, mấy người tu như vậy nó còn yếu, không có hiểu. Nhưng mà đòi hỏi gì tôi phải cho nó biết cái khoa học nó thế nào, khoa học của giới quyền bí nó thế nào. Chỉ chút kia thôi. Cái kia ra hết cái nhiều chuyện vui lắm. Ra hết nó không biết điều gì. Cái tu khá rồi đó. Mở quệ nhãn rồi thấy cái đó vui. Thì năm mai múa đó anh thấy không? Chị Hà chị coi chúng múa gãy. Gãy nó tháo mồ hôi nó cũng mệt ghê lắm. Vui lắm. Nhưng mà ai đó cũng thích thú, trong những lúc đó ai cũng thích thú. Bởi vì cái đó là cái văn nghệ của vô vi chạy về nguyên.
Con thấy là
có lẽ con nói
nhưng mà tôi thực sự nhưng mà thấy nó có cái gì đó mà không được tự nhiên. Ví dụ như vị tiên mà xuống thế gian mà múa đó, thì ở đây có nhiều cái gì không phải cần là tiên, như là ta được phân rồi được việc là ngon lành như vậy. Nếu mà trong vị tiên nó đi thi mà thi múa vũ với một cái người thế gian tầm thường đó, thì vị tiên nó chắc là rớt.
Không, cái đó là anh không thấy. Khi mà anh thấy mà Hà Viễn Cô ngồi qua vệ bên kia, mà không phải là bãi xuống đây. Nhưng anh thử mở đường nhãn là nó thấy bà đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà dưới này con năm nay cái sinh danh đã rồi múa nhẫn, là phải chỉ sống biển thôi. Nó sống biển thôi. Chứ để cho những người có cái vệ nhãn thấy cái vui như thế này. Mà Ngài đang hỗ trợ cho khối gì. Mà không có gì nào thấy. Nhưng mà vui, chỉ biết vui nhảy vui thì hữu khoái đâu. Cho nó đỡ cho cái buổi họp kia thôi chứ không có gì. Cái trình độ chưa có. Trình độ chưa có. Không phải là cô tôi xuống đây nhảy này. Đã chỉ phóng điểm chút xíu là cái mẹ cái khác này nhảy. Để ứ là chuyện này nhảy. Nó dễ lắm, ảnh có khó khăn. Và đã phân thân được rồi mà nó có cái gì. Cho nên những người tu, tại sao ta thấy những cái đó? Thấy cái đó để thấy rằng đừng có cấm cao ngạo mạn. Khi ta tu mà có xuất ra, chúng ta đừng có suy dễ những người ở bên kia. Nó phải có những cuộc đối rước và có những cái âm nhạc cẩu dậy như vậy. Để chúng ta vui mà đi lên. Chứ đừng thấy đó mà bỡ ngỡ. Chỉ muốn cho hiểu một chút vậy thôi. Cái nhiều người ra là cái cho tôi chạy quá, tôi chạy vừa. Vừa làm thì chạy vừa. Tôi vui nè, cái gì đó chạy vừa.
Một cái số bằng đạo mà được thầy cho phép bên trên dán qua như vậy này. Thì còn một số nữa đó. Mà con nghĩ là chắc cũng không có được cái ý kiến của thầy cho phép thì cũng xưng là ông bà rồi. Phật mẹ, Phật tụng linh đó. Thì như vậy thầy nghĩ thế nào?
Ở đâu? Ở đâu?
Nhìn giống như cô Ngọc Vân rồi anh Tô Thanh Quang hay gì đó.
Thầy nghĩ là... Cái phần đó là cũng có cái khối của người ta làm việc. Có một khối của họ thôi. Không phải là tôi cho phép. Nhưng mà cái khối của họ vẫn làm việc. Họ làm việc gì làm việc độ đời. Để họ được tiến hóa thân nhé. Đâu phải một người này tôi đâu. Biết bao nhiêu nhóm. Ông lên bài xuống cũng độ đời. Tại người ta không hiểu thôi. Nhiều nhóm ta đang làm việc chứ. Chị ít ít chứ đâu phải mấy người này đâu có làm gì. Chị ít khôn nè. Cái nhiều nhóm lắm. Cho nên mình không có biết làm ai hết. Cái nào mình nghe thích hợp thì mình học, mình tu rồi không thích hợp thì thôi. Cái nào cũng là tài liệu để cho mình tiến. Mình chủ như ông không tiến thì lực tăng lực cần phải học. Học nhiều nó mạnh nhiều. Học ít nó chứ không. Chứ có sao. Không có tổn thất. Những cái phần đó xuống giáo dục hướng thiện thôi. Cũng bị gì giải thoát. Tốt hơn chứ sao. Mà nghe mà tâm hồn tê tái thích hợp mà học. Còn không thích hợp thì cứ học chứ. Sao? Vì gì là nó kỳ lắm. Nghe vô là nó học liền rồi. Nhớ mắt là nó học rồi. Còn không vô là thôi. Bây giờ anh cứ dẫn 24 đến 24 nó không vô. Tử ra không vô đâu. Nghe nó mệt thêm. Nó luyện. Tự động nó luyện. Trình thành ra tôi nói ai thì muốn phát băng giảng gì giảng rồi Trang Ngọc Vân giảng ông Triệu Hòa giảng ông Lê Đức Tân giảng tôi nói để đó. Để mấy ngày cuối quá ai muốn lấy người ta không thèm lấy thì cho tôi đâu có bắt buộc rồi. Nha. Tôi cũng giận cho nó nghe hết người ta nói thôi nghe mình mệt lắm. Thầy nói lâu rồi mình thêm cái này mình mệt quá. Thì cũng được mà có người ta thích. Cho đem đi để duy trình độ người ta thấy đó. Cái mũi nó thèm lắm, tâm lý doanh. Thì sao mình cảm ra đi. Đủ vô như là đa diện. Ta phải chiến hay không? Mà mọi tư diện đều hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mình không nên chấp nhận cái đường tiến hóa của tâm linh là bị chọn.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo,
dưỡng dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật, mặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư. Bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúp điển bạn đạo khác, hiện tượng đó có thật hay không?
Cái đó là tâm họ xấu, ác, họ muốn cúp điển đối phương. Mà chính họ cúp điển họ mà không hay, thì làm sao cúp điển người khác được? Điển là tự nhiên và hồn nhiên của người đó, làm sao cúp được?
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng u u từ ngoài muốn nhập vào bản thể, như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh, giải cái trực khí trong gan ra, nghe u u là từ trong gan xuất ra chứ không có đâu hết á. Chúng ta giải trong gan một hồi là nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lĩnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Thành nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là em. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi. Không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Tại sao khi chết xác thân không được cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể? Vì có thể kiếp sau đầu thai sẽ thiếu cái đó, phải không?
Cái chuyện muốn cho là cho, không sao hết. Không có cấm. Nhưng mà nó cũng không có lợi lộc gì. Mình thấy rõ tu một thời gian rồi thấy cái người đó là nó có chết rồi, có đổi cái tim nó cũng thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho cũng không giúp được nó đời đời được. Thời gian giới hạn trong chu trình tiến hóa của mọi hành giả đều có, chúng ta không có thể phá luật trời được. Vì vậy mà không cần cho.